Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta khởi đầu cái chương cuối cùng, tức là hy vọng chúng ta không còn nói nữa. Hộ niệm chú ý. Người hộ niệm còn chú ý tránh sơ suất khi hộ niệm. Người bệnh cũng phải chú ý tránh sơ suất khi xả bỏ báo thân. Mọi người nếu muốn hết báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đều phải chú ý thực hành hộ niệm như lý như pháp. Cuốn sách này kết tập lại rất nhiều điểm quan trọng và cụ thể. Xin chư vị đọc qua một vài lần để khi hộ niệm chúng ta khỏi bị sa sút. Mà khi mình đi hộ niệm khỏi sơ suất rồi thì là người bệnh ta cũng biết những điều sơ suất của người bệnh luôn. Tại vì người bệnh và người hộ niệm liên quan chặt chẽ với nhau, hình như hai mà một. Tại vì ta cũng đi hộ niệm và sẽ còn ta cũng mới bệnh để mà ra đi đấy. Mong cho vị chú ý đừng nên sới. Câu thứ nhất, tín nguyện hạnh và hộ niệm cơ hội vãng sanh. Câu này nhắc đến điều vô cùng tóm quát là tín nguyện hạnh. Xin chư vị mới nhớ là muốn vãng sanh thì phải thực hiện cho đầy đủ tín nguyện hạnh. Chỉ có ba điểm này thôi chứ không có gì hết. Khai thác từ đầu chỉ đuôi ra cả một quyển sách dày, quyển sách mỏng rồi nói dài, nói ngắn thì cũng là ba điểm này. Người nào thực hiện đúng tiêu chuẩn tín hạnh nguyện thì người đó vãng sanh. Hộ niệm cũng tín hạnh nguyện mà người bệnh cũng tín hạnh nguyện. Nói thẳng thắn với chư vị, rõ rệt như vậy. Đừng có bao giờ có tin tưởng nguyện vãng sanh rồi niệm Phật là được vãng sanh, mà coi tín có đủ tiêu chuẩn hay không. Nghe đầu đó có một cái vị nào đó giang cái bản hiệu lên, nói có gì Quán Thế Âm Bồ Tát xuống đây giúp đỡ, rồi có chư Phật xuống giúp đỡ mình cũng tới coi thử. Rồi người kia nói tôi có cái bùa cái phép gì hay lắm, mình cũng tới coi thử để mà giải nghiệp giải đồ. Chứng tỏ rằng là chúng ta tin không vững. Nếu mà tin đúng pháp phận rồi thì tất cả những cái mà hoa hòe của thế gian nhất định không có để tâm tới. Những cái chỗ mà tự chân này chân nọ nhất định không có thể quan tâm tới thì chúng ta mới vững. Chứ mà cứ thấy cái gì cũng chạy theo, mình nói tín mà tín không vững. Mà tín không vững thì thường thường niềm tin bị soi mòn. Mà niềm tin soi mòn thì cái sức nguyện cũng không tha thiết. Mà không tha thiết rồi bắt đầu từ đó rồi niệm Phật nhiều khi chúng ta không chi thành đâu, không tương ưng đâu. Mong chư vị nhớ cho kỹ điểm này. Câu A, người niệm Phật nhiều năm chắc chắn sẽ được an nhiên tự tại vãng sanh. Pháp hộ niệm chỉ cần thiết đối với đại chúng kém học, ít tu mà thôi. Đúng không chư vị?
Sai
chỗ nào?
Hai vế đều sai.
Hai vế đều sai, đúng. Hai vế câu nói hay đó. Người niệm Phật nhiều năm chắc chắn sẽ được an nhiên tự tại vãng sanh. Cái vế này sai. Hai cái sai cộng lại cho nên chỗ này là sai sai chứ không phải là. Không phải là người niệm Phật nhiều năm là chắc chắn được tự tại vãng sanh. Người niệm Phật nhiều năm nhưng mà tin tưởng cho vững, tha thiết nguyện vãng sanh và phải thực hiện cho được nhiều năm, ít năm nhiều được, mà trước khi xả bỏ báo thân phải gói trọn trong ba cái tư lượng này mới được vãng sanh. Chứ người niệm Phật nhiều năm mà niệm một ngày bỏ năm ngày, niệm một giờ bỏ mười giờ, cứ nghĩ ngợi đâu không, không chịu niệm đầy đủ thì đến sau cùng rồi chưa chắc gì nhớ câu A Di Đà Phật. Cho nên chưa phải nhớ là người nào thực hiện được tín đại nguyện mà làm sao thực hiện chắc được trong lúc lâm chung mới được vãng sanh. Nhớ cho kỹ, trong cái người ta cứ niệm Phật ở chừng đó ta quên hết trơn, chưa chắc. Nếu mà quên rồi thì ban hộ niệm đến nhắc nhớ. Nhắc nhớ ta làm cho được nữa ta mới vận tranh cho người nhắc nhớ, ta không làm thôi chưa thua. Ban hộ niệm chỉ cần thiết khi đối với đại chúng ít học kém tu. Xin thưa thẳng với chư vị, người ta ít học là kém tu kệ. Nhưng mà người ta có cái lòng chân thành. Nên ta có lòng mà thực thà, khi mà bắt đầu bệnh xuống rồi, ta mới nhắc nhở cho người ta một câu, ta vững vàng ta tin theo. Coi chừng người ta niệm Phật 7 ngày mà ta vãng sanh, mà mình niệm Phật 30 năm chưa chắc vãng sanh đấy. Mong quý vị đừng có nói là ban hộ niệm chỉ cần thiết đối với người ít học. Khi mà ta đặt vấn đề như vậy, vô tình khi nằm xuống rồi, người nào có học nhiều thì tới đây hộ niệm cho ta, chết rồi. Người nào tu nhiều có tới đây hộ niệm cho ta, chết rồi. Không ai dám tới hộ niệm cho mình, thành ra thất bại. Đừng bị như thế kỷ. Cô bé, người tu học Phật thì nhiều, nhưng vì không được hộ niệm nên sau cùng gặp quá nhiều chướng ngại mà luống qua một đời tu hành, đúng không chứ vậy?
Đúng.
Dạ đúng. Tu học Phật nhiều năm nhưng không được hộ niệm, tại vì người ta quên một cái điểm là lúc lâm chung người ta nó thay đổi một cách 180 độ mà giờ không hay. Tu học Phật thì nhiều mà mơ mơ hồ hồ không vững đường vãng sanh về Tây Phương, thì khi nằm xuống rồi giống như người ta đem một cái thây liền ngay giữa cái ngã ba đường, cái thây nó chạy đâu được, biết đâu mà chạy. Nói thẳng ra là khi mình nằm trên giường mà mình tưởng là mình nằm trên cái đống lửa, mình nằm trên cái hồ bơi, mình nằm trên núi cao, mình nằm trong rừng sâu, lúc đó mơ mơ hồ không biết đâu nữa, tâm hồn tán loạn đi. Vì tán loạn như vậy mà không có ai nhắc nhớ, thành ra họ gặp chướng ngại trùng trùng, hồn vía hoảng kinh, thành ra không biết đường nào đi. Không biết đường nào đi thì chắc chắn theo nạn, nạn nào đó không biết, làm sao có thể vãng sanh được. Thành ra luôn qua một đời tu hành là như vậy. Câu C, pháp hộ niệm rất cần cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này, đúng không chứ vậy?
Đúng.
Quá đúng một hồi nữa, nhất định đúng một hồi nữa. Vì nhiều người tu hành hồi giờ không biết pháp hộ niệm, chính vì thế mà khi nằm xuống rồi thì không có được một sự giúp đỡ tích cực nào trong lúc xả bỏ báo thân. Vô tình cả một cuộc đời tu hành chẳng qua cũng lượm lặt được cái chút gì, cái phước gì đó, cái hiền hiền gì đó, cái gì đó của thế gian, rồi đi đâu đi chứ không biết đường siêu thoát. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là mình lấy cái kinh nghiệm trong quá khứ, bây giờ để mình gặp được pháp môn niệm, xin chư vị phải trân quý cái cơ hội này để vãng sanh. Và trong cái cuốn sách này dám nhắc lên nhắc xuống là đừng bao giờ ý lại là những cái điều này nhỏ không cần thiết, cái điều kia nhỏ không cần thiết. Coi chừng những điều mà không cần thiết đó, coi chừng, coi chừng, coi chừng, lại là điều rất quan trọng. Vì chính những cái điều mà mình gọi là nhỏ đó, sau cùng mình bị vướng vài cái đó, một chút xíu là mất bản thân. Cho nên mong chú vị phải chú ý, nghiên cứu việc nhiều và chú đúng. Một người sợ bệnh, tưởng sợ bệnh là cái chuyện bình thường, không ngờ cái chuyện bình thường đó sau cùng nó lại là một cái chướng nặng rất lớn mà mình không hay. Mình nhớ một người con, một người cháu, một người chồng, một người cha gì đó, mình tưởng là cái chuyện bình thường, đúc thế gian cho là chuyện bình thường, nhưng mà cái việc hộ niệm, cái việc mà để cho mình siêu thoát sáu đường lai là điều vô cùng quan trọng. Nếu mình sơ ý, không chịu nhắc nhở kỹ, không chịu đấy kỹ, đến lúc nào đó mình nằm xuống rồi, nhớ một đứa con, thương một đứa cháu, mình mất phản rành. Thẳng thắn như vậy, có những điểm đó. Mình thường hay nằm mơ mơ màng màng gì đó, cứ nghĩ rằng là nghiệp chướng của mình nặng quá, tìm cách phá nghiệp. Bây giờ không phá được nghiệp thì làm sao vãng sanh? Nếu ý niệm này mà không bỏ, đến lúc nằm xuống rồi cứ nghĩ nghiệp mình nặng quá rồi, nghiệp mình nặng quá rồi, làm sao vãng sanh, thì từ cái ý nghĩ này mà mất vãng sanh. Cho nên rất nhiều điểm vô cùng đơn giản mà tại vì nhiều người không để ý tới. Cho nên cái pháp hộ niệm nhắc đi nhắc lại những điểm hết sức cụ thể, chứ không có gì mà cao siêu cả. Phải nhớ để mà bỏ, phải nhớ để mà định được. Người nào phải nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật, quyết lòng nguyện vãng sanh, lúc đó là nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì được vãng sanh, mà nhớ những cái gì khác là mất vãng sanh. Nhắc cho chư vị nhớ, nhắc nhớ cho đến khi nào mà nó mối lưỡi vậy thôi. Không có những cái hết trơn. Câu đề: người bình thời có đủ tín nguyện hạnh thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn sẽ được vãng sanh. Đúng hay sai? Sai đúng.
Sai.
Ai nói đúng?
Sai.
Tại sao? Người bình thời có đầy đủ tín nguyện hạnh thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn sẽ được vãng sanh. Ai nói đúng không? Thế giờ dễ nghĩ không? Tại sao sai?
Tâm chung không có niệm.
Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Cái câu này cũng giống như là một cái bẫy. Người bình thường có đầy đủ tín hành nguyện thì người ta nói là tôi chắc chắn sẽ được vãng sanh thì không cần tới hộ niệm nữa. Phải không? Nhưng mà vô tình, bình thường thì mình tín hành nguyện, nhưng khi sắp sửa xả bỏ báo thân, mình trong cái cơn gọi là tứ đại phân ly, thân thể mình nó đau nhức như con rùa lột cái mai vậy. Cái ai lột cái mai, lột mai mà niệm Phật nữa đâu. Cho nên lúc đó cái tâm trí của mình nó hỗn loạn đi, các căn thì tán hoại đi, đầu óc thì mê mờ đi, quán thân trái chủ thì dọa đủ thứ, cảnh giới trùng trùng hiện ra, mình quên trụ lưỡi. Cho nên những người nào thấy mình tu ngon không cần gì tới hộ niệm nữa thì đến lúc đó ôi hôi đành chịu nản là như vậy. Cho nên tín hạnh nguyện bình thường nhưng lúc lâm chung chưa chắc gì giữ đủ, như vậy vẫn phải cần người hộ niệm, người ta nhắc nhở cho, không nhắc nhở thì thôi chưa được. Còn người nào đã tự chưng là nhất tâm bất loạn thì khỏi cần nói, ngon lành. Mà không nhất tâm bất loạn thì coi chừng hồi là quéo rồi. Câu E: người nào khi lâm chung thực hiện chính xác tông chỉ tín hạnh nguyện thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Đúng hay sai? Mình lắng nghe cho mình lắng nghe ông già. Rồi. Người nào khi lâm chung thực hiện chính xác tông chỉ tín hạnh nguyện thì chắc chắn sẽ được vãng sanh.
Đúng.
Một bên đúng, bên sai, bây giờ bắt bốc thăm.
Đúng.
Lúc lâm chung xả bỏ báo thân mà thực hiện đầy đủ chính xác tín hạnh nguyện thì đúng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, 10 niệm tất sanh. Đúng như vậy. Cho nên cái câu này là để ra là cứ nói, mình lấy cái nguyên do nào, mình lấy cái yếu điểm nào, mình lấy những điều gì mà xác định người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đây là cái điểm mà mình lấy đẹp. Người nào trước khi tắt hơi mà người ta niệm A Di Đà Phật thành tâm, người ta quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và cái tín tâm của họ vững vàng, thì mình đoán ngay là người đó vãng sanh, biết ngay là người ta sẽ ra đi thân tướng đẹp lắm. Chư vị ơi, tín nguyện hạnh đầy đủ mà không đi thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Như vậy người đó tín hạnh nguyện đầy đủ trong lúc lâm chung thì A Di Đà Phật, chẳng lẽ ngày hôm trước là đành quen chạy xuống đây làm phàm phu của ta sao? Cho nên chư vị phải nhớ là tín hạnh nguyện đầy đủ trong lúc lâm chung. Như vậy bây giờ chúng ta tu hành đây là chuẩn bị cho cái lúc lâm chung, chúng ta làm cho được, người nào làm được thì người đó vãng sanh. Nếu bây giờ tôi nằm tôi mê tính làm sao tôi làm được? Thì mê tính đành phải theo nghiệp thọ nạn. Nếu lúc đó bây giờ tôi đau quá tôi niệm Phật không được sao? Niệm Phật không được thì đành phải theo nạn. Lúc đó tôi bị gì đó, tôi bị tán hoại, tôi sợ quá thì đành phải theo nghiệp chịu nạn. Cho nên mình tu ở đây là mình phải xóa cho được, thì gỡ cho được tất cả những cái đó. Mình sợ mê mang bất tỉnh trong lúc lâm chung thì bây giờ phải ráng tu phước lên để nó bớt đi cái nghiệp. Mình bây giờ muốn cho khỏi những cảnh giới này cảnh giới nọ nó làm cho mình thất đếm kinh hồn thì sao? không được sợ những cảnh giới. Đừng có bao giờ đi đường thấy tối tối mình sợ lên. Mình sợ thì nó lại nó nhập vô tâm mình, nó sợ đúng không? Tối nằm mà thấy cái con gì nó chạy chạy rộng cái mình sợ lên. Mình sợ thì tất cả những cái đó là cái chúng tử phá hoại cái tâm thanh tịnh của mình trong lúc tâm chung. Bây giờ mình mới tập. Pháp hộ niệm là một pháp tu mà. Đúng không? Bây giờ đây mình cứ mình nhớ về nhớ con, nhớ cái, nhớ con, nhớ cái. Không rời khỏi đứa con thì lúc đó con cái mình đi xa một chút là mình nhớ. Mình nhớ là mình biết kẹt. Thí dụ như có những người cứ một lần mà ngủ cứ để con chó bên cạnh nó tưng tiêu nó, tưng tiêu đó thì lúc đó nó cứ nằm một bên mình, nằm một bên mình cứ gầm gừ nó không cho người ta hộ niệm. Lúc đó là mình bị kẹt. Cho nên tất cả mình phải hiểu được, phải gỡ ra để chi? Để cho lúc lâm chung mình không có bị trở ngại một cái gì cả. Thành ra mà muốn được mình lúc lâm chung mà tín hành nguyện đầy đủ, tất cả những cái này mình phải xóa trước đi. Cho nên cái người nào mà khi mình đã tỉnh táo mình niệm Phật cho đến hôm khởi cuối cùng, không có người nào mà ra đi thân tướng không đẹp cả, bảo đảm cho việc. Tại sao? Tại vì người ta vãng sanh. Còn có những người ta nằm rất là tỉnh táo mà không chịu niệm Phật, nói ra người ta cãi lên cãi xuống thì lúc ra đi rồi nhiều khi tới 8 tiếng 9 tiếng còn ngưng ngắt. Lúc đó mình còn điều giải lên điều giải xuống, thì khi mà trong lúc điều giải mà mình nói mạnh lời như vậy người ta chuyển được thì người ta vãng sanh. Nếu không chuyển được thì cũng đành chịu thua. Mong cho vị hiểu được như vậy, phải nhớ mà làm cho đúng, đừng có nên sợ ý mà mình bị luôn vào cuộc đời này rất là oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.